Chàng rể ma giới, chương 936. Tên ta là Arthur, gocchuyenaudio.com. Người của các ngươi không sao chứ? Trần Duệ liếc nhìn các thành viên giáo hội đang lần lượt tiến vào thuyền nhỏ. Lời này có ý ngầm là một mũ miệng đổi lấy hồng y giáo chủ, hai thánh đồ cộng thêm nhiều mạng giáo đồ như thế, chúng ta coi như cũng không nợ gì nhau nữa nhỉ. Đây cũng là nhờ các hạ, Zelanin cũng là hạng người sành sỏi, bỗng nhiên nở nụ cười. Liệu các hạ có thể thi triển một chút lực lượng thần thành của kinh cấp chi quan hay không? Đây là thỉnh cầu duy nhất của ta. Duy nhất, Trần Duệ hơi bất ngờ liếc nhìn Zelanin một cái rồi vung tay lên. Kinh cấp chi quan trên đầu tỏa ra bạch quang bay về phía Zelanin. Zelanin không tránh, để cỗ thần lực kia bao phủ thân thể mình, hô ứng với lực lượng quang hệ trong cơ thể hắn. Những vết thương còn sót lại trong trận chiến vừa rồi hoàn toàn bị tiêu trừ hết, Zelanin chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Quả nhiên là thần thánh quyến cố, Zelanin hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, nhìn bộ dáng thoải mái của Trần Duệ, hắn không khỏi cả kinh thử hỏi. Các hạ, liệu có cảm thấy có gì đó không khỏe không? Không khỏe, đương nhiên là không rồi. Trần Duệ lắc đầu chỉ kinh cấp chi quan trên đầu. Cái mũ miệng này đã nhận ta làm chủ, ý của lời này rất rõ ràng, mũ miệng này là của ta rồi. Thực ra Trần Duệ cũng làm như thế, kinh cấp chi quan lóe sáng, biến mất không còn thấy gì nữa. Nó cũng giống như những thần khí khác sau khi bị phân tích bị thu vào siêu cấp hệ thống. Một màn này khiến Zelanin chấn động, sau đó Trần Duệ thật không ngờ là vì hồng y giáo chủ này chẳng những không tức giận gì mà còn lộ vẻ kích động. Tốt tốt, thật sự quá tốt, quang minh thần phù hộ, Trần Duệ, không nhầm chứ cướp trang bị của ngươi, ngươi còn gửi tin cảm tạ. Zelanin khom lưng thật sâu hành lễ với Trần Duệ, các hạ có thể lên thuyền của ta một chút được không? Ta sẽ nói cho các hạ càng nhiều bí mật liên quan tới kinh cấp chi quan. Càng nhiều bí mật, Trần Duệ nhìn Zelanin giống như không nói dối, lại nhìn chiến thuyền đã bị phá thành mảnh nhỏ kia, nhíu mày nói. Ngươi chắc chứ, đương nhiên, Zelanin đưa mắt nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức tỏ vẻ xấu hổ. Trần Duệ nghĩ một chút rốt cục nói, đi thuyền của ta đi. Sau đó không lâu, Zelanin và người của giáo hội đã có mặt trên thuyền Mạn Đà La. Nhìn chiến thuyền tinh mỹ, rộng rãi này, cộng thêm những thủy thủ có động tác vô cùng thuần thục kia cho dù là giáo đồ giáo hội có kiến thức bất phàm cũng phải kinh ngạc không thôi. Nhưng họ cũng không hỏi gì nhiều. Nhờ Trần Duệ thi triển thần dũ thuật những người bị trọng thương cũng dần khỏi lại. Ánh mắt họ nhìn về phía Trần Duệ có thêm mấy phần tôn kính. Zelanin nói qua với đám người Clark và Aprilai ở trên bong rồi cùng Trần Duệ đi vào trong khoang thuyền. Paliuka và Đâu Đâu vẫn ở trên thuyền uống rượu. Đám người Lula trước đó đã được Trần Duệ báo trước vẫn lưu ở trong phòng mình, không hề lộ diện. Zelanin các hạ mời ngồi. Trần Duệ lạnh nhạt nói. Trước hết xin nói một câu ta cứu các người thật ra chỉ là ngoài ý định. Lấy thực lực của hắn căn bản không cần phải dây dưa với Zelanin, thậm chí có thể trực tiếp ném cả đám giáo hội này xuống biển, nhưng mà hắn lại cảm thấy hứng thú với cái bí mật kia. Zelanin gật đầu, kinh cấp chi quan, là một chuyện bất ngờ nhưng các hạ không cần lo lắng. Các hạ đã là chủ nhân của kinh cấp chi quan, điểm này không thể nghi ngờ. Có phải ta thành chủ nhân của kinh cấp chi quan đã ứng nghiệm lời tiên đoán nào đó? Rồi chờ, gocchuyenaudio.com, thành dạng nhân vật đại loại như chúa cứu thế. Xin lượng thứ cho, ta gầy đây hay xem tiểu thuyết. Trần Duệ nhún vai, nhưng mà con người ta không thích vòng vèo, nói thẳng vào việc chính đi. Quả nhiên là tiểu thuyết thú vị. Zelanin nở nụ cười hiểu ý. Thật ra ta cũng không thích quanh co lòng vòng, ta sẽ nói cho các hạ nghe về bí mật của kinh cấp chi quan. Kinh cấp chi quan là một trong ba thánh vật của Quang Minh Hội, mà ba thánh vật này hợp lại sẽ được xưng là sáng tạo. Sáng tạo, Trần Duệ nhớ lúc trước kinh cấp chi quan đã gợi lên tia sáng tạo căn nguyên trong cơ thể hắn. Trần Duệ hiện giờ có lĩnh ngộ với siêu cấp hệ thống hơn xa trước kia. Siêu cấp hệ thống tinh hệ nếu muốn trở thành một quốc độ chân thực có tín ngưỡng và sinh mệnh tự thân chứ không phải chỉ là ảo ảnh thì Trần Duệ cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ đầy đủ quy luật của vũ trụ. Không chỉ có hủy diệt mà còn có sáng tạo, ngay cả con đường tắt dung hợp sáng tạo và hủy diệt của Bendy kia Trần Duệ cũng không ưa. Mỗi người đều có hướng đi của mình, nhất là bản thân hắn còn có siêu cấp hệ thống, con đường vốn bất đồng. Nhưng cho dù thế nào, sáng tạo căn nguyên đều là thứ cần thiết hơn nữa cơ hội trước mắt không thể bỏ qua tuyệt đối không thể bỏ qua. Zelanin nhìn bộ dáng hứng thú của Trần Duệ, liền giải thích. Nghe nói ba kiện thánh vật này là do thần linh căn cứ theo đồ vật chứa đựng lực sáng tạo thế giới mà tạo ra. Chúng nó có lực lượng không thể tưởng nổi cho nên mới có cái tên sáng tạo này. Đồ vật chứa đựng lực sáng tạo thế giới, Trần Duệ giật mình, chẳng lẽ là chứa căn nguyên sáng tạo? Nếu tập hợp đủ ba thánh vật cũng có được sự thừa nhận thì các hạ sẽ có được thứ không thể tưởng tượng được, đạt được thực lực vượt xa thánh cấp. Zelanin mỉm cười, không biết các hạ có thi triển lực lượng đặc thù gì hay không? Năng lực cảm giác của ta có hạn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận thực lực của các hạ còn chưa đạt tới thánh cấp. Đương nhiên, hai vị bằng hữu của các hạ đã có thực lực siêu giai vượt qua cả thánh cấp. Cảm giác của ngươi không sai, thực lực của ta vẫn chỉ là sĩ cấp, chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà ta có hai siêu giai đồng bản. Trần Duệ thản nhiên nói, trong lòng cũng sáng như gương. Người sáng tạo ba kiện thánh vật này khẳng định chẳng phải thần linh gì, chẳng qua là tập hợp ba phần của thánh vật mà thôi. Thứ không thể tưởng tượng được chắc chắn là đường tắt để lĩnh ngộ căn nguyên sáng tạo. Tinh cấp chi quan chính là một minh chứng tốt nhất, đây tuyệt đối là một con đường khả thi. Đúng rồi, hai kiện thánh vật khác, Zelanin các hạ liệu có thể báo cho ta biết hay không? Zelanin nghe được từ siêu giai đồng bọn, ánh mắt liền tỏa sáng lập lòe. Hắn nói, các hạ nên biết ước chừng 20 vạn năm trước thế giới loài người là tam đại thần thánh đế quốc cùng tồn tại. Theo thứ tự là Long Hoàng đế quốc, Lam Diệu đế quốc và Vân Đằng đế quốc. Ba vị thiên sứ tối cao vâng theo ý chỉ của thần linh tặng ba thánh vật cho ba đế quốc làm trấn quốc chi bảo. Nhưng mà vào 2 vạn năm trước Vân Đằng đế quốc bị Long Hoàng đế quốc và Lam Diệu đế quốc liên minh thảo phạt, cuối cùng mất nước. Quốc gia cũ bị phân tách thành hơn 10 vương quốc lớn nhỏ, hiện giờ Tinh Quang Vương quốc chứ danh chính là một trong số đó. Trận đánh năm đó thực ra cũng là trận thảo phạt dị giáo đồ, vì Vân Đằng đế quốc ngày đó đã bị bọn dị giáo đồ đáng sợ hắc tử đồ. Góc truyện audio.com, khống chế hoàn toàn, 30 tòa thành trấn bị huyết tế chấn kinh toàn nhân giới lúc đó, không chỉ vậy, hắc tử đồ còn vươn bàn tay độc ác của mình tới tộc tinh linh ở Phỉ Thúy Lâm Hải. Trung ý định lợi dụng sinh mệnh chi thụ để triệu hồi tà thần, suýt chút nữa khiến tộc tinh linh gặp họa diệt tộc. Dưới sự kêu gọi của giáo hội, liên minh do hai đại đế quốc cầm đầu được thành lập, cuối cùng cũng diệt trừ được Vân Đằng đế quốc, hóa giải trận tai ách kia. Thì ra là vậy, Trần Duệ chậm rãi gật đầu. Năm đó Phỉ Thúy Lâm Hải gặp nguy cơ cũng phù hợp với giải thích của cha vợ tinh linh. Zelanin các hạ, ý tứ của các hạ có phải là... Hai đại thánh vật còn lại hiện tại đang phân biệt ở Long Hoàng đế quốc và Lam Diệu đế quốc. Đúng vậy, một thứ là chén thánh, một thứ là thánh quang pháp bảo. Zelanin gật đầu, đều là trấn quốc chi bảo, chúng nó lần lượt được giấu kín trong quốc khố hai đại đế quốc, chỉ có đế vương mới biết được tung tích chính thức. Ta cảm thấy Zelanin các hạ dường như đang nhắc nhở ta điều gì đó. Là điều kiện hay là áp chế, ha ha, các hạ đừng hiểu lầm. Zelanin lắc đầu, chỉ là trình bày sự thật một cách thiện ý mà thôi. Các hạ không phải là không thích quanh co lòng vòng hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, nội tình hai đại thần thánh đế quốc không phải nhỏ, mạnh hơn bề ngoại nhìn vào rất nhiều. Thực lực trong tay các hạ tuy rằng bất phàm, nhưng bất kể là thủ đoạn gì, muốn có được chén thánh và thánh quang pháp bảo cũng cực kỳ gian nan. Trừ khi các hạ mượn dùng lực lượng của Quang Minh giáo hội. Là vậy sao? Trần Duệ từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, trong lòng nhanh chóng tính kế. Nói rõ một chút, ta là Hồng Y giáo chủ của Quang Minh giáo hội. Địch nhân lúc trước của ta chính là dị giáo đồ hắc tử đồ tôn thờ hắc ám và hủy diệt. Vào thời khắc nguy hiểm vừa rồi, ta đã dùng bí pháp mở phong ấn kinh cấp chi quan, nhưng bởi vì thể chất của ta không thể chịu tải nổi thánh lực, suýt chút nữa mất mạng. Đấy cũng là lý do vì sao kinh cấp chi quan có thể tự động bay đi lựa chọn các hạ, thể chất của các hạ. Hẳn là quan diệu chi thể tinh khiết nhất. Chỉ riêng điểm này, các hạ có tư cách trở thành thánh tử của giáo hội, cũng chính là người thừa kế của giáo hoàng miện hạ. Thánh tử, Trần Duệ sừng sốt, người thừa kế của giáo hoàng, có phải đã nghĩ sai chỗ nào rồi không? Zelanin thấy Trần Duệ sừng sốt lâu không nói chuyện, liền nhịn không được mở miệng gọi. Các hạ, Trần Duệ rốt cục phục hồi tinh thần, xoa nhẹ mũi. Thật ra ta hiện tại muốn nói nhất là hai chữ ha ha. Zelanin kích động, các hạ đã đáp ứng trở thành thánh tử rồi sao? Con mắt nào của ngươi chứng kiến ta đáp ứng? Trần Duệ im lặng phất tay. Ta đã quên, loại từ ngữ này quả thật rất cao cấp với ngươi, vẫn nên đổi thành từ thông dụng thì hơn. Không hứng thú, các hạ dường như có hiểu lầm gì đó với giáo hội. Zelanin cũng không nản lòng. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Viết Đạt Lai bị mất trộm cho đến nay vẫn là bí ẩn của giáo hội, nhưng là một trong tam đại Hồng Y giáo chủ, đồng thời cũng là một người chứng kiến sự kiện trên đài Tuyết Phong năm đó, Zelanin đương nhiên biết hậu quả khi không có Tuyết Đạt Lai là thế nào. Trước khi Tuyết Đạt Lai có thể sống lại, Quang Minh giáo hội không thể chuyển hóa ra quang diệu chi thể, cũng không cách nào lựa chọn chiến sĩ trong đám thánh đồ. Về lâu về dài, uy vọng và tín ngưỡng của cả giáo hội sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Tung tích kinh. gocchuyenaudio.com. Cấp chi quan lúc này là một bất ngờ đầy vui mừng, bởi vì kinh cấp chi quan có một công năng trọng yếu, đó chính là thần thánh quyến cố. Nó có thể chuyển hóa thể chất quang hệ, tuy rằng không so được với hiệu quả của tuyết đạt lai, nhưng vào lúc này nó có thể phát huy công dụng thay thế lớn nhất. Điều tệ hại duy nhất chính là kinh cấp chi quan chỉ có thể phát huy hoàn toàn lực lượng nhờ quang diệu chi thể, hơn nữa còn có thể tạo thành thương tổn nhất định với người sử dụng. Trước mắt chỉ duy nhất có giáo hoàng Vatican Brandei là có thể đảm nhiệm chức vị người được chọn. Cứ thế này mãi, thọ mệnh không còn nhiều lắm của giáo hoàng sẽ bị hao mòn hết. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một vị thanh niên khác có quang diệu chi thể tinh thuần cực độ. Hơn nữa, hắn còn có thiên phú dị bẩm, có thể hoàn toàn khống chế kinh cấp chi quan, không bị tổn thương khi thi triển thần thánh quyến cố. Đây đúng là thần linh ban ơn. Cho nên, bất kể thế nào Zelanin cũng không bỏ qua vị thánh tử này, lập tức kiên nhẫn giải thích. Quyền hạn của thánh tử là đồng đẳng với tông chủ giáo, có thể tự do ra vào bất kỳ nơi nào của thánh sơn, kể cả cấm địa thần điện. Thái độ của Trần Duệ rốt cục cũng có chuyển biến khi nghe lời vừa rồi của Zelanin. Ta cần có thời gian suy nghĩ. Ta có thể đợi, Zelanin mừng rỡ không thôi. Đúng rồi, ta còn chưa biết đại danh của các hạ. Thật thất lễ, Zelanin các hạ. Trần Duệ nở nụ cười sâu xa. Tên ta là Arthur, Cách Chương.